Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có đến 6 tỷ người, Nhưng mà 6 tỷ người nữa, mà ta đem so với các loài nữa, thì đây là con số rất nhỏ, chưa được 1 phần triệu, 1 phần tỷ. Thì như vậy đó, trong 1 tỷ sinh vật đó thì mới có 1 người được sanh ra. Cho nên nó sanh vào ở trong các loài đó thì cái này dễ, nhưng mà sanh trở lại làm người thì khó. Đó là chúng ta thấy được. Và bây giờ là chúng ta được may mắn sanh lại làm người, được gặp Phật Pháp đó. Thì có bị gặp sớm mà có bị gặp muộn. Mà có vị được gặp Phật Pháp sớm đó, nhưng mà cũng không biết cái cách tu hành, cho nên đến cái tuổi già rồi mà phiền não trần lao và nghiệp nó vẫn còn đè nặng ở trên cái tâm của chúng ta, thì khi chết rồi đó, không biết là chúng ta đi về đâu. Đó là một cái điều mà đáng lo và đáng sợ. Nếu mà chúng ta gặp Phật Pháp từ sớm thì chúng ta tu đúng Pháp đó, thì từng bước đó chúng ta đã đi lên. Còn gặp Phật Pháp sớm nhưng mà chúng ta tu không đúng, cho nên tuổi lớn mà đối với Phật Pháp chúng ta cũng chưa hiểu và chưa hành thì được bao nhiêu, thì đó là điều đáng ngại. Mình đáng ngại hơn nữa đó là những người mà gặp Phật Pháp quá muộn. Nhưng khi mà gặp Phật Pháp được rồi thì mắt mờ, tai thì lãng, sức thì kiệt, cho nên nó muốn hành trì cũng không còn lắm. Thầy đó là sanh ra đời được gặp Phật Pháp rất sớm và học và tu cũng rất là sớm, cho nên trải qua trên 50 năm học đạo rồi, thì bây giờ đó thầy đem Phật Pháp để vào trong lòng mình, ở trong tâm đó thì thường nghĩ tới Phật Pháp và sống với Phật Pháp, nên nó thầy mới thấy là thương cho những người mà gặp Phật Pháp quá muộn và chưa đem được Phật. Thì tới cái tuổi lớn chúng ta muốn đọc một trang sách thì chúng ta cũng khó, mắt là yếu thì nên đọc mình. Thì bây giờ thì thầy ít đọc sách được, là tại vì tuổi lớn là mắt yếu cho nên đọc không được nhiều. Thứ hai đó là cái trường hợp khi mà hành trì hồi mà tuổi còn trẻ, mỗi ngày thầy có thể lại Phật đến 500 lại, nhưng mà bây giờ thì không thể làm như vậy được. Tay chân thì nó yếu, nó mỏi, cho nên chúng ta không thể nào hành thiền được. Nhưng mà nhờ tu sớm cho nên Phật đã được đem vào trong lòng rồi, thì bây giờ nó tự ngồi yên một chỗ nhưng mà tâm nó vẫn đi tới Phật, vẫn lại được Phật. Thì cái kinh nghiệm này đó thì thầy trước mắt đó là muốn nhắc cho những người lớn tuổi chúng ta suy nghĩ. Thân yếu, mắt yếu, không thể đọc sách được mà không thể lại Phật được, thì lúc bây giờ đó, nên sử dụng cái tâm của mình, nên sử dụng cái tâm của mình mà tu. Tại vì cái thân đã sắp hoại rồi, ta cũng không còn sử dụng nó được mấy nữa, cho nên chúng ta cố gắng mà vận dụng cái tâm. Vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thân đó thì chịu 4 cái tướng vô thường, sanh già bệnh chết, nhưng mà cái tâm đó thì không có. Cái tâm đó thì không có sanh già bệnh chết. Cho nên đó, có những người già nhưng mà tâm cũng không có già đâu. Chỉ có khác nhau đó là cái nghiệp thôi. Cái nghiệp chúng ta đó làm cho cái tâm chúng ta khổ, chứ còn khéo vận dụng cái tâm đó, thì Đức Phật nó từ một vô thủy cho tới bây giờ và mãi trong tương lai đó, không có thay đổi. Cũng cái tâm đó, đó không thay đổi, nhưng mà cái xác này đó thì phải thay đổi theo thời gian. Cho nên Đức Phật nó thường nhắc chúng ta cái xác này nó ví như là cái áo, mà mỗi một lần cái áo nó cũ thì ta phải thay cái áo mới. Còn cái tâm chúng ta là ví như cái thân, cho nên cái thân thì cũng thay đổi, còn cái áo thì thay đổi. Mỗi một năm thì chúng ta phải thay đổi mấy cái sắc áo, nhưng mà cái thân thì một đời chỉ họ một lần thôi. Còn cái tâm chúng ta cũng vậy, cái tâm đối với cái thân này, cái tâm này thì Đức Phật nó từ vô vị kiếp về trước cho đến hiện tại và mãi trong tương lai nó không có thay đổi, vẫn là ta. Nhưng mà cái thân thì thay đổi từng giai đoạn, từng thời gian. Cho nên thầy nói ví như cái sợi chuỗi nhà Đức Phật thì cái tâm chúng ta là cái sợi dây nằm ở trong ruột, còn cái thân chúng ta thay đổi là ví như những hạt chuỗi. Mỗi một hạt chuỗi là ví cho một kiếp người, nhưng mà cái sợi dây bên trong là nó xuyên suốt. Nhận ra được cái chỗ đó để chúng ta tu hành. Cái chủ yếu là ta tu ở trên cái tâm của chúng ta, chứ không phải trên cái thân. Nhưng mà thường thì chúng ta phải kết hợp, kết hợp giữa cái thân và cái tâm. Là tại vì cái thân mà bệnh hoạn đau yếu thì cái tâm cũng ảnh hưởng theo. Tại cái tâm chúng ta nó biết, biết là biết qua cái thân. Cái thân chúng ta đói, cái tâm biết đói. Cái thân chúng ta đau nhất, cái tâm biết đau nhất. Đó là cái cảm giác của nó. Cho nên cái thân nó vẫn ảnh hưởng tới cái tâm như vậy. Nhưng mà hãy cái khi chúng ta tu vượt ra ngoài cái sự chi phối này thì Đức Phật nói các vị Bồ Tát cái thân thì có thọ khổ nhưng mà tâm không có thọ khổ, tại vì các ngài tự tánh là được. Cho nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử khi nào chúng ta tu, chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta nhận khi mà mình nhiếp tâm, nhiếp tâm tức là tập trung tư tưởng lại cao mà vượt ra ngoài cái sự chi phối của thân tứ đại, thì lúc đó chúng ta không biết cái đau nhất của cái thân. Tại vì trên cái bước đường tu là thầy thường hay làm thí nghiệm, thường hay làm thí nghiệm về cái thân này. Cho nên khi mà chúng ta tập trung tư tưởng lại để chúng ta sống với cái tâm thì chúng ta quên mất cái thân. Mà khi quên mất cái thân như thế thì có thể là một vài ngày không có ăn nhưng mà thầy vẫn không thấy đói, cho nên nhận ra được. Đó là trên bước đường tu hành của chúng ta. Cho tới cái khi nào để chúng ta sống hoàn toàn với cái tâm chúng ta đó, nó hoàn toàn độc lập, thì cái khi đó chúng ta mới thoát ra khỏi được cái sự chi phối của cái tâm. Thì bây giờ tất cả các Phật tử khởi đầu mà tu hành thì thương tất cả các cái pháp tu của Đức Phật đều dạy chúng ta cái tính của nó là chỗ này. Nên là tu thiền cũng vậy, mà niệm Phật cũng vậy, là trì chú cũng vậy. Ba cái pháp mà chúng ta ứng dụng đây là cố tách rời cái tâm chúng ta ra khỏi xác. Nên có cái xác này hay là không có cái xác này, chúng ta vẫn sống và phát hiện ra được cái cuộc sống tâm linh đó. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên có những cái lúc mà các Phật tử ngủ mê đi, khi mà chúng ta ngủ mê đó, thì thường thường ta hay nằm chiêm bao. Mà ta ngủ mê, ta nằm chiêm bao đó, thì cái trường hợp này gì? Tức là cái thân chúng ta và cái tâm chúng ta tự nhiên tạo có cảm giác. Cho nên cái cảnh trong mộng, ở trong giấc mơ, trong chiêm bao đó, với cái thực tế cuộc sống này nó là hai khác nhau. Như vậy chúng ta có cái đời sống này. Cho nên cái đời sống mà ở trong chiêm bao đó là thường Phật nói chúng ta nói là giấc mộng, mà giấc mộng đó thì là giấc mộng con, giấc mộng con. Thì bây giờ nếu khi chúng ta ngủ nằm mơ thì chúng ta nên quên mất cái cuộc sống này. Thì như vậy nên là chúng ta rơi vào trong một cái giấc mộng, mà giấc mộng nhỏ và tiểu mộng. Mà khi chúng ta thức dậy rồi đấy thì chúng ta tỉnh cái giấc mộng này, tỉnh cái giấc mộng con này, mà ta trở lại cái thực tế. Rồi đến bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà bao giờ để chúng ta tách rời ra khỏi cái thực tế này, cái thực tế của cuộc sống này, của xã hội này, để chúng ta có cái đời sống về tâm linh hoàn toàn, những người cách đạo như Phật hay là như Bồ Tát hay là các vị A-la-hán do sống như thế, cho nên đây ta gọi là đại mộng, tức là tỉnh được giấc mộng lớn. Giấc mộng lớn cái này ta gọi là giấc mộng đời. Thành ra cả một đời của chúng ta nó giống như là một giấc mộng dài. Thì khi mà chúng ta chấm dứt cái cuộc sống này đó, thì chúng ta tỉnh dậy coi như đó là cái tỉnh dụng giấc mộng dài. Cho nên các cái vị mà ở các thế giới khác, một cái thời gian khác với thế giới chúng ta, nên những người mà ở trên trời họ xuống đây, ở trên trời mà họ xuống dưới trần gian này đó, rồi họ sanh vào trong loài người, họ mang cái xác người chúng ta vô đó, họ mới làm việc này làm việc kia, trải qua một cái giai đoạn dài cũng gần được 50 năm hay là 70 năm. Rồi cái khi mà chấm dứt cuộc đời trên trần gian này đó, thì những người này cái hồn của họ trở về trên trời, họ về trở lại cái thế giới của họ. Thành ra khi mà họ về trở thế giới họ đó, thì đây là tỉnh mộng, mà tỉnh cái giấc mộng dài, tỉnh giấc mộng dài. Còn ở trên cuộc sống này đó, chúng ta tỉnh giấc mộng đó ta gọi là giấc mộng con. Thì như vậy đó, bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đã đang sống ở đây đó, thì thực tập đó là chúng ta đang sống trong mộng, trong một giấc mộng dài. Thành ra ở trên cuộc đời này đó, chúng ta đã trải qua 50-60 năm rồi, nhưng mà cái chân thân của chúng ta, cái người thật chúng ta đó, người thật chúng ta đó, thì cái trường hợp đó không biết là cái thời gian đó đã trải qua bao nhiêu, tùy theo cái thế giới mà ta sống của tâm mà ta trở lại. Cho nên có cái thế giới mà Đức Phật nói là ở đó nó một ngày thì bằng chúng ta đây 1 năm, có cái thế giới đó ở đó 1 ngày thì bằng chúng ta đây 100 năm, có cái thế giới ở đó 1 ngày thì bằng chúng ta đây 1 kiếp. Nên nó thường quý vị ở đây chắc cũng có một số người mà biết cái chuyện tự thức này. Cái chuyện của từ thức đó là bảo là lạc vào trong cảnh tiên. Cho nên lạc vào trong cái cảnh tiên á, ông ta đi vào trong cái cảnh đó, sống với những người ở trong cái thế giới đó, ông cảm giác là như vậy đó, ông ở trong đó được bao lâu? 3 ngày thôi. 3 ngày ở trong cái thế giới thần tiên, mà ông trở lại đây đó, tất cả những người thân của ông trên này cũng khỏe. Thầy chắc có một số Phật tử có đọc cái chuyện này không? Thầy hồi nhỏ thầy đọc, rồi sau này thầy nghiệm ra, rồi khi tu hành thấy cái này có thể là không sai. Đó là câu chuyện. Còn ở trên thực tế đó, thầy có gặp một vị hòa thượng, nhưng mà bây giờ nó thì ngày tất cả giảm còn sống. Thầy vị hòa thượng này đó, có một lần mà được đi lên trên cung ma, lên trên cung ma, ngài nói lúc đó ngài còn thanh niên, một trẻ, cho nên đi nhập một cái trường hạ ở dưới tỉnh Tiền Giang, tức là đây mình ở Việt Nam mình chứ không phải đâu, cũng xứ lạ ở dưới Tiền Giang. Cho nên ngài nhập cái trường hạ đó, vô hạ rồi tu hành đó, chiều đầu mùa hạ, tức là vào khoảng độ 16-17 tháng 4 thì cái thời tiết nóng quá, cho nên ngài mới đi ra đằng trước cửa chùa để ngài hứng mát. Thì khi mà ra hứng mát đó, thì bây giờ ngài mới gặp một cái người mà tới nắm cái ngón tay ngài này, nhắc đi, kêu ngài nói là anh đi lên nhà tôi chơi. Thì ở trong bụng đó, thì ngài nghĩ là trong cái mùa an cư thì mình an cư rồi mình đâu được đi. Nhưng mà cái người này rủ mình đi lên nhà tôi chơi. Cho nên ngài chưa kịp trả lời thì ngài thấy cái người này nắm cái ngón tay cái mình dẫn đi. Mà không bao giờ trở lại được, không cưỡng lại được nữa. Cho nên đi một cái khoảng thời gian này cũng thấy mình nhìn xuống thấy nhà ở dưới chân mình. Đi nó qua trong cái thế giới mà đầy trăng sao cho ta. Đi lên trên cái thế giới nào đó biết. Rồi đó, ở trên đó cho ngài ăn một bữa cơm, rồi ngài ngủ một giấc, rồi đưa ngài trở lại với ngài. Nhưng mà khi ngài trở lại đây đó, thì cái trường hợp, cái trường hạ đó tan bất lập, chúng giải tán về hết rồi. Tức là đi có một buổi thôi, buổi tối thôi, rồi lại trở đi về. Mà trở về đây đó thì trường hạ người ta đã giải tán, người ta nghỉ mất rồi. Mọi ngày mới tới cái chùa ngày hỏi thì chùa nó mới nói trước đây đó thì có nghe nói là có một thầy tu đã bị mất tích, đã biết vậy. Cho nên cái khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới khác, đi vào trong thế giới khác trở lại đây đó, thì cái này nó là thay đổi. Mà ngày nay đó thì cái trường hợp đó khoa học nó chứng minh luôn cho chúng ta thấy. Cho nên nếu mà con người chúng ta đây đó sống ở cái tâm lý như thế nào đó, chúng ta có thể đi ngược lại thời gian, chúng ta có thể kéo dài thời gian một cách kỳ diệu. Nên chúng ta mới thấy đó, những người mà họ tu hành, những người họ tu hành đó, phần nhiều đó là quý vị thấy họ lâu dài. Cho nên chỗ này ta biết được cái thời gian tâm lý nó khác. Thì những người mà họ tu đó, họ có thể sống 100 tuổi, 200, 300 tuổi đó, mà chúng ta thấy họ không già nữa, thì chúng ta biết họ quay ngược lại. Tuy là họ sống ở trong cái thế giới này của chúng ta, ta thấy họ đó, nhưng mà cái tâm lý họ đó nằm ở trong một loại hình thế giới. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái tu đúng là nó như thế đó, vận dụng cái tâm này. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy tất cả những loài hữu tình khác mà sanh lại vào trong cái thế giới này của chúng ta đó, tuy là sống chung mang cho người, nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy không ai giống ai. Tức là mỗi một người có một cách sống, và cách sống chính này đó đã ảnh hưởng cái cách sống nội tâm của họ. Mà nội tâm của họ là gì? Tức là cái chân thân của họ, có người thật của họ đó, từ một thế giới nào mà sanh trở lại trong cái thế giới này. Cho nên đó, mang thân người, nhưng mà cái cốt cách của họ đó là không phải là người. Cốt cách của họ có thể là thần tiên, cái cốt cách của họ có thể là Bồ Tát, có thể là A-la-hán. Cho nên họ ở trong loài người, mang cái xác người, nhưng mà tâm của họ đó là cái tâm của thần tiên, cái tâm của họ là cái tâm của thánh, nên họ khác với chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, nhận ra được. Còn ở tất cả những người khác đó, mà chúng ta thấy họ như thế này như thế khác đó, thì chúng ta cũng nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy, ta biết họ từ đâu mà họ sẽ ra đây. Thì như vậy đó, khi biết rồi, biết được cái yếu chỉ chỗ này rồi, cho nên đi tầm sư học đạo đó, đi tìm người mà chúng ta theo, chúng ta học còn nhiều nữa, là thầy có một cách trọng lượng. Người nào tuy là người, nhưng mà cái cốt cách của họ nó mang cái cốt cách là cái thần tiên, của thánh thì chúng ta tìm tới để mà ta nương tựa, ta học, ta tu. Tới chỗ đó chúng ta liền cảm thấy ảnh hưởng cho ta. Cho nên giữa cái tâm của ta với cái tâm của cái vị này đó, nó không có cái cách cảm. Cách cảm tức là tuy là ở bên ngoài có khoảng cách, nhưng mà ở trong lòng nữa thì nó không cái hợp nhau. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nhận ra được cái đó và chúng ta tu được cái đó, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nương vào cái tâm của Phật, nương vào tâm của Tát, nương vào cái tâm của Thánh A-la-hán mà chúng ta tỉnh lại. Trên bước đường tu đó, thầy thường thể nghiệm thấy cái này. Khi chúng ta tiếp xúc với một cái chúng sanh, một người mà mang đầy cái nghiệp ác, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy cái nghiệp ác đó nó ảnh hưởng vào tâm chúng ta, mà tạo cho chúng ta có cái bất an. Đây là trên cái bước đường tu hành này, phải nhận ra. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử khi tiếp xúc với bất cứ người nào mà chúng ta thấy trong tâm chúng ta đó, bực bội, trong tâm chúng ta buồn phiền, trong tâm chúng ta khó chịu, trong tâm chúng ta bất an đó, thì chúng ta biết đây là một cái loại hình thế giới mà chúng ta nên tránh. Bằng mọi cách chúng ta tránh, dù có quyền lợi nhiều, dù có nói hay, dù có tốt mấy gì nữa, chỗ này không phải là chỗ chúng ta có thể tu. Tại vì cái tu chính là ở tâm, chứ không phải là hoàn cảnh. Tại vì cái hoàn cảnh tốt đó, thì dễ sanh ra cái xấu đó. Hoàn cảnh tốt sanh ra cái xấu là cái nào? Hoàn cảnh tốt tức là có nhiều quyền lợi. Có nhiều quyền lợi nữa thì chúng ta nói là có nhà cao cửa rộng, có tiền của nhiều, có thế lực, tất cả những cái này là hoàn cảnh tốt. Mà từ cái hoàn cảnh tốt này đó, thường phải sanh ra cái tâm lý xấu. Cho nên nơi đó là cái nơi mà đầy tranh chấp và nguy hiểm, phiền não phát sanh. Đến ngày xưa đó, những người tu hành đó, họ hay tìm chỗ vắng, đi vào trong thâm sơn cùng cốc, tức là vào trong đó không có ai hết, không có quyền lợi gì hết, không có sự tranh chấp nào hết. Cho nên lúc bây giờ tâm người ta yên chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, đi hết tất cả các nơi rồi đó, chúng ta mới phát hiện ra được. Nên thầy rất là những cái nơi mà càng tốt bao nhiêu nữa thì ở trong đó lại có nhiều cái xấu bao nhiêu. Trên bước đường tu thì chúng ta nhận rõ chỗ này để mà chúng ta thoát đi. Chứ đừng nghĩ ở cái chỗ này chùa lớn, chỗ này là chùa tốt, chỗ này như thế này chỗ kia đó, chúng ta tới. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tự kiểm lại tâm, kiểm lại cái tâm mình ấy, mà thấy bất an ấy, thì cái này thường trọng. Đây là trên cái bước đường tu hành ấy, mà thầy đã từng trải qua rồi, cho nên cũng nhắc cho thầy. Thì khi mà cái tâm lý chúng ta nó xảy ra như thế thì chúng ta biết đây là cái cảnh giới. Nếu ai cảnh, ta nói là cảnh giới của ma. Cảnh giới của ma, cho nên ta càng tu nhiều thì ta lại càng đi sâu vào trong chỗ. Chúng ta dễ hiểu, có những người khi mà chưa tu thì thấy họ bình thường, họ cũng dễ thương tốt. Nhưng mà họ tu khoảng thời gian rồi sẽ tận tình đã lạc. Những người đi lạc vào trong thế giới ma, lạc vào trong thế giới ma mà tưởng là mình tu theo Phật. Chỗ này những Đức Phật nói là Phật giả ma, Phật giả ma, tức là đi lạc. Điều này là cái điều rất là nguy hiểm. Chúng ta phải cân nhắc, phải tránh. Thì bây giờ chọn được cái chỗ khởi đầu chúng ta tu đây nhé, để mà đạt được kết quả. Thầy nói là đầu tiên chúng ta phải an tâm. Cho nên thật quán đi tu là cái điều quan trọng nhất đó, là tìm cái pháp an tâm, tìm cái người an tâm. Đó là quan trọng. Ta tu pháp nào cũng được, nhưng mà cái pháp đó làm cho tâm chúng ta thấy bình an. Ta nương với cái vị thầy đó ta thấy tâm chúng ta hay. Ta ở cái chỗ đó chúng ta thấy tâm chúng ta hay. Cho nên ở trong thâm sơn cùng cốc, tức là ở trong hang, trong núi, trong động, nhưng mà tâm chúng ta thấy an thì nơi đó có đạo. Ở trên bước đường tu hành nhận ra được cái này thì an tâm. Gần đây đó có mấy cô ni mà đệ tử bà ở chùa nó tới xin thầy ở trên núi tu. Mấy cô này thì ở trong hang tu thôi, không tiếp xúc với ai đó. Nhưng mà thầy thấy những cô này tu có kết quả này. Tại sao thầy biết họ kết quả? Họ tu tới cái mức đó mà cái tâm của họ đó nó hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên khi mà cái tâm của họ yên tĩnh thì họ tiếp xúc với thầy, thầy cảm thấy hai cái này nó yên tĩnh với yên tĩnh thường gặp nhau, thế là khác hơn là những người khác. Rồi thầy kiểm chứng cái thứ hai nữa là có thể mấy cô này ở đây tu đó, mấy cô ngồi đó mà khỉ nó ra, nó ngồi chung quanh mấy cô, sốc rồi nó tới, chim rồi nó tới. Thế nên có mấy cô này ngồi để tu mà gần như thầy thấy tất cả các cái giả thú này đó, nó không có cái cảm giác đây là có một cái người, có một cái người mà nó phải sợ. Đây là cái gì? Ở trên cái bước đường tu hành của thầy, nếu là cái người đã ác đó, thì tất cả mọi người khi tiếp xúc với họ và mọi vật khi tiếp xúc với họ nó có cái phản ứng của ác. Nhưng mà cái người đã thiện á, cái người đã vô tâm, thì cái trường hợp đó tất cả các vật đó, nó cảm thấy vô tâm hay nó cảm thấy an lành. Trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta khám phá cái đó để mà chúng ta tu. Cho nên ngày xưa nó bảo rằng Đức Phật mà ngày ngồi ngày tu cái tâm ngày nó hoàn toàn yên tĩnh rồi đó. Mà bây giờ nó chim đó, nó sao? Nó đậu ở trên cái búi tóc của ngài đó. Chim đó, nó đậu trên búi tóc của ngài đó, rồi nó làm ổ, rồi nó sanh con lên đó. Đức Phật cũng hoàn toàn vô tâm. Lúc đó là ngài sống với cái tâm mà ngài không ảnh hưởng. Cái khoảng thời gian dài mà chim nó tới đậu ở trên trên đầu rồi làm ổ rồi đẻ con rồi dẫn đi hết rồi, thì tới giờ đó ngài mới xả định ra là thấy trên đầu có ổ chim, không đi chim đâu nữa. Thế là Đức Phật. Nên cái khoảng thời gian tu của Đức Phật có được, ngày sống với tâm, ngày quên thân. Mà ở trong kinh á, cái lúc đó ngày lâu ngày quá không ăn á, cho nên cái da bụng dính với xương sống rồi. Ta gọi là tiếp sân đạo sĩ, là Đức Phật. Ngồi đó tu là ngày sống hoàn toàn ở thế giới rồi, mà quên cái cảnh vật của ngài. Thì như vậy là sao? Lúc đó Đức Phật thâm nhập vào các cái thế giới của chư Phật. Đây là cái việc quan trọng nhất mà quý vị phải suy nghĩ. Tại vì chúng ta tách cái tâm mình ra khỏi cái thực tế cuộc sống này, thì bây giờ chúng ta mới đem cái tâm này chúng ta đưa vào trong thế giới chư Phật. Tại cái tâm của ta với cái tâm của chư Phật, cái tâm của Hiền Thánh, cái tâm của Bồ Tát, cái này tương giao được với nhau. Cho nên đưa vào ở trong cái thế giới đó sống. Cho nên sống được ở trong cái thế giới của chư Phật. Thì như vậy đó, trong cái khoảng thời gian đó, cái tâm của ngài học được với chư Phật, với các vị Bồ Tát, các vị. Thì khi mà học được hết cái đó rồi, ngài chứng đắc được cái này rồi, cho nên ngài trở lại cuộc sống này nữa, ngài có cái hiểu biết, có cái hiểu biết, có cái đạo đức mà vượt lên trên cái con người. Cái này gọi là tu chứng. Cái người mà tu chứng, cái người đắc đạo. Tại sao họ đắc đạo? Và họ chứng cái gì? Cái họ đắc đạo là trong cái thời gian nhập định đó, họ đi vào trong trong thế giới của chư Phật, mà họ tìm thấy cái đạo ở trong đó. Tại vì ở trong thế giới là người chúng ta, người với người thì biết với nhau cách rất bình thường, giản dị. Nhưng mà chúng ta biết qua cái thế giới của chư thiên, cái thế giới của Bồ Tát, thế giới của Phật thì cái này rất là khó. Rất khó biết chuẩn. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải tạm thời chấm dứt cái cuộc sống mà của con người chúng ta, để chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới đó. Thì đây là gọi là thâm nhập Phật quyền. Cho nên thâm nhập Phật quyền tức là thâm nhập vào được ở trong cái thế giới đó của chư Phật. Mà cái người thâm nhập như vậy đó, thì người đó gọi là hiểu Phật. Hiểu Phật và tôn đúng theo Phật. Cho nên khi mà họ trở lại cuộc sống bình thường, tuy là không có người, nhưng mà lúc bây giờ ta coi họ là Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca làm con người, nhưng mà khi Ngài nhập định, thâm nhập được vào trong thế giới Phật rồi, rồi Ngài mới trở lại cuộc sống bình thường, thì mọi người bình thường trên cuộc đời này đó, nói Đức Phật Thích Ca là Phật. Trước đó ai qua Ngài là Phật? Khác nhau là gì? Cái chỗ ngộ chính cái tâm linh, cái thực chất của tu hành là như vậy. Đương nhiên ngày nay đó, chúng ta không có đủ điều kiện và cũng đủ khả năng, đủ năng lực để mà làm cái chuyện như Đức Phật, để đi vào trong thế giới đó. Nhưng mà tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta tự điều chỉnh mình. Điều chỉnh mình ấy, thì mình cũng sẽ được ở mức độ nào đó, thì đây còn là tu. Ta đã điều chỉnh mình bằng cách nào? Cái kinh nghiệm thầy ấy, là cái trường hợp đó, cố điều chỉnh mà đừng để cho đời sống vật chất chi phối mình nhiều, đừng để cho xã hội này chi phối mình nhiều. Cái người mà bị vật chất chi phối, bị xã hội chi phối ấy, thì cái người đó tâm luôn luôn bị rối bời và phiền não dễ phát sinh. Dù chúng ta có tu cái gì đi nữa, chúng ta không thể nào mà vào cửa đạo được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta bớt những cái chuyện này, tránh đừng để cho nó chi phối. Cái chi phối nhiều nhất đây là tài nữa, là ở xã hội, ở xã hội và thiên nhiên cái này chi phối. Nên ở trong cái sự sống bình thường của chúng ta đây đó, sự thật đó, mỗi một ngày chúng ta đã cần một cái lượng thực phẩm bao nhiêu là đủ, thì chúng ta sống với đời sống khiêm tốn như thế để cho tâm chúng ta được an thì tốt. Tại vì kinh nghiệm thầy cho thấy cái cuộc sống không đòi hỏi cái vật chất nhiều như chúng ta tưởng đâu. Nhưng mà cái vật chất được nhiều á, thì cái trường hợp này nữa, phiền não và nghiệp nhân này phát sinh. Cái thực ở trên bước đường tu hành, cái cuộc sống cho chúng ta đây này, thầy nói cái cần thì ít lắm cũng nhiều. Một cái áo này chúng ta có thể mặc được 5-10 năm, nhưng mà nếu một cái áo mà chúng ta mặc 5-10 năm như vậy đó, thì cái vấn đề tốn kém cho vấn đề mặc đâu nhiều. Nếu mà sống cần đủ cho một con người thì một ngày chúng ta ăn chừng bao nhiêu? Ăn 3 bát cơm, ăn 3 bát cơm thì nhiều quá vì tới được chết. Ăn 2 bát rồi ăn 1 bát. Nhưng mà lớn như mấy bà cụ này đó, thì lại càng giảm nên tốt, tại vì chúng ta ít lâu rồi. Cái này nó thuộc thế nên kinh nghiệm thầy đến thế đó. Cái lúc mà còn thanh niên đó, thì ăn 1 bát cơm một ngày thấy đói. Nhưng mà bây giờ đó, một ngày ăn 1 bát cơm thì thấy dư. Thế nên thấy dư cái lượng đường ở trong cơ thể. Nếu mà không tiếp giảm á, thì cái này cũng thành bệnh. Đây là cái sự thật. Cho nên chúng ta không có lao động nhiều nữa, cái cơ thể chúng ta bắt đầu thoái quá, chứ nó không có, nó không phát triển. Cho nên nó không đòi hỏi chúng ta nhiều nữa. Mà chúng ta cung cấp cho nó nhiều nữa thì cái này sinh ra bệnh. Mà khi bệnh rồi thì sao? Thuốc. Thuốc tốn tiền, thuốc tốn tiền bệnh viện đó, cái này nặng vô cùng. Lâm vô trong cái tình trạng này thì không thể nào cản nổi, nghiệp tăng lên đáng sợ thôi. Cho nên ta kiểm tra lại ăn uống cũng không cần thiết nhiều để bảo quản được cái sức khỏe này tốt, tối thiểu đến đó, để cho nó yên thôi, để cho cái thân này nó yên, nó không có hoành hành, chúng nó đòi hỏi chúng ta, nó không gây khó khăn cho ta. Ta này là gì? Là tâm. Để cho cái tâm nó yên tĩnh. Tại vì thầy có cái cảm giác nếu cái thân này bệnh thì cái tâm này khó yên. Có một cái thời gian mà thầy bị đau khớp, tức là nhức cái chân, nó làm cho cái tâm khó chịu. Muốn yên khó mà yên như thế. Hay là có một khoảng thời gian đó thầy bị đau về đường ruột như thể ăn uống điều hòa hết bệnh, nó cũng làm cho cái tâm khó chịu. Bây giờ đó, chúng ta điều chỉnh nó lại cho nó yên rồi, nó bằng lòng, nó chấp thuận như này rồi đó, thì nó không bội mát nữa đó, thì bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu yên. Mà cái tâm chúng ta bắt đầu yên đó, thì quý vị nên tập sống theo theo Phật, sống theo giáo pháp của Phật. Sống theo Phật, sống theo giáo pháp của Phật đó, là lấy cái tâm chúng ta mà nghĩ về Đức Phật để sống. Và thường đó, thì người ta gọi là niệm Phật. Niệm Phật tức là cái tâm chúng ta yên rồi nữa, thôi chúng ta không quan tâm tới nó nữa. Chúng ta không quan tâm cái thân này nữa. Chúng ta không quan tâm với cái liên hệ với cái thân nữa, tức là xã hội. Chúng ta không quan tâm nữa. Thì bây giờ đây chúng ta bắt đầu quan tâm tới Phật và thế giới Phật. Đây là trên bước đường tu, cốt lõi của nó là. Cho nên ta dành nhiều thì giờ trong cuộc đời chúng ta mà ta nghĩ về Phật và ta nghĩ về thế giới Phật, mà ta bớt đi cái nghĩ này thì thầy thường nghĩ như vậy. Cái thế giới này chúng ta sắp bỏ rồi, cho nên chúng ta không quan tâm tới này. Và cái thân này chúng ta sắp bỏ rồi, cho nên ta không quan tâm tới. Nhưng mà ta quan tâm tới cái gì? Ta quan tâm tới cái thân sau, cái thân của đời sau ta. Ta lo ta xây dựng cho cái thân đời sau. Ta lo ta tìm cái thế giới mà chúng ta sẽ đi tới. Đây là cái tu hành, cái niệm Phật. Cho nên niệm Phật bây giờ đó, chúng ta quan tâm tới cái thân đời sau của mình và quan tâm cái thế giới sau khi chúng ta chết chúng ta đi tới đó, thì Đức Phật mới chỉ cho chúng ta tất cả các loại thế giới Phật. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta thế giới của Đức Phật tương tức ở cõi trên. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái thế giới của Phật Dược Sư ở phương Đông. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật chỉ cho chúng ta vô số thế giới để chúng ta tự chọn. Cho nên chúng ta tự chọn cho mình một cái thế giới mà mình tới. Đây là cái việc tu hành này. Niệm Phật là như thế. Bắt đầu chọn rồi, hết tất cả các loại hình thế giới này xong rồi đó. Bây giờ là chúng ta chọn một cái thế giới nào ta thích nhất. Ta chọn cái thế giới nào chúng ta thích nhất đó, thì lúc bây giờ ta hướng tâm về cái chỗ đó. Ta chọn một cái Đức Phật nào mà ta thấy xứng đáng để ta theo ta học, thì ta hướng tâm về Đức Phật đó. Ta đang hướng tâm về một Đức Phật nào đó thì người ta gọi là niệm Phật. Ta đang hướng về Đức Phật Thích Ca thì ta gọi là niệm hồng danh của Đức Phật Thích Ca. Hướng về Đức Phật A Di Đà thì niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Cái niệm Phật là như vậy. Tức là hướng tâm về Đức Phật đó chứ không phải kêu tên Đức Phật đó. Thì đa số đó, những người tu pháp môn niệm Phật đó, phạm cái sai lầm, tức là cứ kêu tên Phật thôi. Kêu tên Phật thì không tốt. Cái tâm lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật đó mới quan trọng. Ta kính trọng Đức Phật đó mới quan trọng. Chứ còn ta kêu tên Đức Phật được. Cho nên bây giờ nếu mà tất cả các Phật tử đây đó, ai mà trong lòng kính trọng Thầy đó, kính trọng Thầy, không nói, nhưng mà trong lòng có kính trọng Thầy, thì cái trường hợp đó Thầy cũng biết được cái này chứ. Cũng cảm cái này chứ. Và cũng nghĩ tới người đó. Thì Phật cũng vậy. Tại nên khi chúng ta có nghĩ tới Phật, ta kính trọng Đức Phật, thì lúc bây giờ những cái lực Đức Phật chi phối thật. Thì khi mà Thầy niệm Phật thì nhận ra được. Khi nghĩ tới Phật thôi, thì Phật cũng liền nghĩ tới ta. Hai cái nghĩ này nữa, nó tương giao với nhau, ta gọi là niệm Phật. Cho nên nếu Phật nghĩ tới ta, ta nghĩ tới Phật, hai cái này nữa, tiếp xúc lại với nhau. Cho nên cái khi mà chúng ta nghĩ tới một người nào đó mà ta ghét thì tâm chúng ta bất an. Nhưng mà chúng ta nghĩ tới một người nào mà ta kính trọng đó thì tâm chúng ta an lành. Mà Đức Phật A Di Đà là một cái Đức Phật đó, mà được nhiều Đức Phật ở trên pháp giới này kính trọng, đức càng lớn. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới cái vị này thì tâm chúng ta nó chắc chắn an. Cho nên cái người mà niệm Phật á, cái đầu tiên là thấy tâm mình an, thấy tâm mình an lành cho người ta niệm Phật. Thì như vậy đó, trong cái lúc mà chúng ta niệm Phật, tức là cái chính của nó đó là ta nghĩ về thế giới Phật, ta nghĩ về thế giới Phật, ta nghĩ về Đức Phật, đó là người niệm Phật. Mà khi cái tâm chúng ta không nghĩ về thế giới này nữa, cái tâm chúng ta không nghĩ tới xã hội này nữa, cái tâm chúng ta đang không nghĩ tới cái xác thân này nữa, thì như vậy đó, khi người niệm Phật này đó là tách rời khỏi thế giới này, tách rời khỏi xã hội này và tách rời khỏi cái thân này. Cho nên ở đây cái pháp môn niệm Phật dạy đó là đem cái tâm chúng ta mà đặt vào cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, gọi là thế giới cực lạc. Cái thân này đó của trần gian ta bỏ lại trần gian, cho nên ta đem cái tâm chúng ta đặt ở bên. Anh em biết Phật tử có ai áp dụng cái này chưa? Thì khi mà đem cái tâm chúng ta đặt vào trong cái thế giới tịnh độ, từ đầu chúng ta nghĩ tới nó, ta hướng tới nó, thì lâu ngày nó thuần thục, nó quen đi, cho nên cái tâm ta đi thẳng rồi. Tâm chúng ta đem đặt ở bên, đem đặt vào ở bên thế giới tịnh độ thì có nghĩa là gì? Lúc bây giờ nữa, chúng ta không thấy thế giới này mà chúng ta thấy cái thế giới cực lạc, thấy thế giới này. Thì ở trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta có cái quá trình mà chúng ta tập, chúng ta tu để chúng ta từng bước đi. Nên ông Hòa Thượng Yoshimizu là người Nhật, cái khi ông mắc cái bệnh nó gọi là ung thư cái tiết tụy, cho nên ông nghĩ ông sắp chết rồi. Ông qua ông thăm thầy, ông qua thăm thầy thì ông nói là sao ông tới ông gặp thầy, ông thấy cái tâm ông bình an quá, cho nên đó, ông muốn ở bên này ông tu. Thì bây giờ đó, cái ông Hòa Thượng này đó, ông ở với thầy đó, thì thầy mới gửi ông ở trong cái nhà của ông Phật tử. Mà ông này có đặc biệt đó, ông tu về pháp môn tịnh độ, cho nên đó, cứ hãy trưa nắng như vậy, 12 giờ trưa đó là ông lên trên sân thượng, ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền, ông nói với thầy là chính 12 giờ trưa này ông ngồi ngoài nắng như vậy đó, mà đầu tiên không có cảm giác là nắng, mà cảm thấy mát. Ở đây có Phật tử nào làm gì? Thế nên ông đi với thầy đi ra ngoài biển, ông cũng ngồi trên bãi cát trong vào giữa trưa nắng như vậy, ngồi chịu. Mà ông cứ nói với thầy mát. Tại vì mình ở trong cái thế giới vật chất, mình kẹt vào trong cái thân này, cho nên cái khí hậu này nóng, mình cảm thấy nóng. Còn cái lúc này đó, ông này đã nghĩ là mình chết rồi, cho nên nó mới hướng tâm về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái tâm ông đem đặt ở bên kia, cái tâm ông đem đặt bên thế giới của Phật, cho nó cái thân để đây mà cái thân này mất cảm giác. Cái này là cái trường hợp giống như những cái người mà bị tiêm vào mũi thuốc mê. Khi mà bị chích vào mũi thuốc mê rồi đó, thì cái trường hợp họ đâu có biết, nóng không biết mà lạnh không biết. Thì cái người mê này đó với cái người đó mà đem cái tâm đặt chỗ khác đó, hai cái này giống nhau, thầy có cái cảm giác giống nhau. Cho nên những người như thế đó, khi mà giải phẫu không cần cho thuốc mê, tại vì họ nhập định đó, họ đi chỗ khác rồi, thì cái trường hợp cái xác này tha hồi cho ta mổ xẻ. Hay là cái trường hợp đó, ta đọc truyện ta thấy Quan Vũ ngày xưa đó, cái khi mà ông bị thương mà bị chất độc của ông. Bây giờ để ông ngồi ông đến cờ ông biểu bác sĩ cứ mổ đi, mổ cái chất độc, hút chất độc. Tại vì ông tập trung vô cái dáng cờ, cho nên đó, ông cũng không có cảm giác nào. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này. Cái thực tu thì nó cao hơn cái này, nhưng mà ta mượn cái này để chúng ta hiểu. Cái người ở cái trạng thái thấp đó cũng có cái cảm giác, tức là vượt ra ngoài. Tại vì cái ông này đó là sắp chết và nghĩ mình chết, cho nên bằng mọi cách đó, phải tu thôi. Bây giờ đó quý vị còn nhiều đó là nghĩ mình chưa chết đâu, cho nên cũng chưa thật muốn tu, cũng chưa muốn tu, tu hơi buồn một chút, chưa muốn. Cho nên bây giờ sắp chết rồi đó, cái ông này sắp chết rồi, cho nên bây giờ ông nghĩ không còn cách nào nữa, sẽ bỏ lại cuộc đời này hết, cho nên bây giờ phải cứu cái linh hồn. Đây là cái việc quan trọng. thì phải cứu linh hồn mình, chứ cái xác này nhé, định tiêu rồi. Thì bây giờ phải cứu linh hồn. Cho nên ông này nhé, cái quyết tâm cao mà ông nhận được. Cái đầu tiên ông nói với thầy nữa, ngồi giữa trời nắng như vậy mà ông nhận, ông không cảm thấy nóng cái điều này, điều này. Rồi đó, chiều đó, thì ông ngồi ông nhìn mặt trời lặn. Ông nhìn mặt trời lặn đó, ông nói với thầy nữa, là tôi nhìn cái mặt trời lặn xuống mà tôi thấy được cái thế giới cực lạc của Đức Phật. Thấy được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên đó tôi thấy lòng bình an vui lạ. Mà chính trong cái lúc đó, bác sĩ nói với ông này đó là sống không quá 3 tháng nữa đâu. Mà ông đi qua bên Việt Nam mình, ông nghĩ là ông sẽ chết rồi. Qua đây để chết rồi. Qua thăm thầy rồi để chết đi. Nhưng mà ở bên này 3 tháng đó, ông trở về Nhật, bác sĩ bên đó kiểm tra lại cơ thể ông, nói sao cơ thể ông trở thành bình thường. Thế nên cơ thể của một người sắp chết bây giờ biến thành ra cơ thể của người bình thường và mạnh khỏe là một cách bình thường. Cái này là điều lạ. Trong cái khoảng thời gian tu hành đó, mà nếu chúng ta có một cái cảm nhận vô hình vượt ra ngoài cái phần này, cái tâm lý chúng ta thay đổi đi, thì lúc bây giờ cái xác định nó cũng thay đổi theo. Cho nên ta mới biết được ta sanh trên cuộc đời này, ta có một cái thân hình bệnh hoạn ốm đau khỏe mạnh, tất cả những cái này là kèm theo cái nghiệp ở bên trong. Mà cái tâm bên trong nó tu hành điều chỉnh được cái nghiệp thì cái tướng bên ngoài này nó vẫn thay đổi theo, nên gọi là tướng tùy tâm sanh. Thì trong cái lúc đó, đem cái tâm mà đạt được ở trong thế giới tịnh độ đó, đạt được ở trong thế giới tịnh độ, thì bây giờ trở lại cái thế giới mà chúng ta đang sống này đó, nó cũng đã có cái độ khác. Thế nên hòa thượng này hiện giờ vẫn còn đang sống ở bên Nhật. Đó là thầy nói cái cách mà tu để tâm niệm Phật ta có cái kết quả. Thì bây giờ tất cả quý vị đó cũng nên suy nghĩ, nên suy nghĩ rồi áp dụng vào trong cuộc sống của mình, để trước nhất là tìm được cái sự an lạc của tâm, an lạc của cái tâm hồn mình. Rồi từ cái chỗ an lạc này đó mà chúng ta phát hiện ra những cái khác nữa, những cái khác nữa. Cái này nó vô cùng lớn lao mà Đức Phật nó không thể dạy chúng ta hết được, mà Đức Phật nói là chúng ta tự kiểm chứng, rồi thì chúng ta tự biết lần đầu chúng ta đi lên thôi, chứ còn nói chắc không bao giờ cùng. Hôm nay là nó hữu duyên là được gặp lại các Phật tử anh em, thì thầy có một số những cái ý nhỏ như vậy nhằm nhắc nhở nhau trên cuộc đường tu hành, và mong quý vị đó tu cho nó có kết quả để rồi nó làm gương cho những người khác, những người khác chúng ta cũng có thể gương cho mình, và chúng ta cũng có kết quả. Mong mong như vậy.